Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị phần thứ tư của tác phẩm này, phần phỏng vấn giữa tác giả và linh mục Slako Barbaric của giáo xứ Jacobe thuộc Medjugorje Nam Tư, và sẽ qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàng
và Kim Hạnh. Xin chào cha Barbaric, xin cha cho biết hoa quả quan trọng nhất của việc Đức Mẹ Maria, tức là Nữ Vương Hòa Bình, hiện ra là những điều gì?
Mục đích của mẹ là dạy chúng ta học hỏi về hòa bình. Hiện nay, chúng ta không có hòa bình, kể cả chính trị cũng như nhiều mặt khác. Nhiều cá nhân không có sự bình an trong tâm hồn, không có bình an trong gia đình, trong giáo hội và trên thế giới. Tôi đề nghị mình sẽ không đề cập đến vấn đề hoa quả như kiểu ấy, vì chúng ta không thể giải thích những sự xung đột trong cộng đồng giáo xứ, trong giáo phận, trong nước và trên thế giới. Một hoa quả phong phú nhất là nhân loại được đánh động về phần tâm linh. Họ cầu nguyện và ăn chay hãm mình, họ trở lại với Chúa, họ hòa giải và học hỏi về hòa bình. Có rất nhiều nhóm cầu nguyện được thành lập, nhiều tu viện được thành hình. Mọi người đã đáp lời mẹ dạy, cho dù mọi sự còn trong trứng nước, nhưng những hạt giống và tớt tốt sẽ cho những cây cối đơm bông. Chúng ta cũng không quên cộng đồng giáo xứ ở Medjugorje đang thay đổi cả về kinh tế lẫn xã hội nhờ sự hành hương của mọi người trên thế giới. Những thay đổi này thấy rõ nhưng cũng có những nguy hiểm và sẽ sinh ra hoa trái đắng. Tuy nhiên, những điều này không làm hại gì đến những ý nghĩ mà mẹ muốn thực hiện. Chỉ cần thận trọng là được.
Xin cảm ơn cha. Bây giờ nói về việc ăn chay, thống hối, bình an, cầu nguyện và trở lại với Chúa. Những lời này thường được nhắc nhiều trong những lần Đức Mẹ hiện ra ở giáo xứ Medjugorje. Giáo hội đã thay đổi ra sao, kể cả nhà thờ có các giáo dân ngoan đạo và giáo hội?
Câu trả lời tốt nhất là hãy lấy thông điệp của mẹ và giải thích. Đức Mẹ rất kiên nhẫn, mẹ tiếp tục nói, đi cùng với chúng ta, cảm ơn những người đã đáp lời mẹ, vẫn tiếp tục kêu gọi mọi người cầu nguyện và làm việc cho các anh chị em ở xa và chưa trở lại. Nhưng chúng ta không nên bôi sơn đen hay trắng cho Medjugorje. Đừng để mọi người ở ngoài tưởng là Medjugorje tốt và hoàn hảo. Nhưng có một điểm chắc chắn là qua mệnh lệnh của Đức Mẹ, nhiều người trong giáo hội đã trở lại ăn chay cầu nguyện. Một linh mục đi hành hương đã nói với tôi rằng, tôi chợt ý thức rằng trong suốt 30 năm giảng thuyết, tôi chưa bao giờ bảo người ta ăn chay cả. Chẳng hạn như giải thích cho họ tại sao, cách nào để ăn chay, hay những hậu quả và kết quả của việc ăn chay. Thỉnh thoảng, tôi cũng có đề cập đến vấn đề ăn chay trong dịp mùa chay mà thôi. Bây giờ đọc lại Thánh Kinh, tôi mới biết mình bỏ qua việc ăn chay khi thấy trang sách nào cũng đề cập đến việc này. Chúa Giê-xu thường ăn chay và nói về việc ăn chay. Ngài khuyên dân Ngài nên ăn chay. Tôi không ngừng tự hỏi, và tôi e rằng còn nhiều điều nữa đang đợi tôi khám phá ra. Trong phần nói chuyện ngày 25 tháng 3 năm 1995, Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người ăn chay và cầu nguyện, can đảm và khiêm nhường. Tôi không thể nói là không có sự thay đổi, nhưng tôi ước ao được nhìn thấy sự thay đổi nhiều hơn, cả từ mọi cá nhân đến giáo hội nói chung.
Thưa cha, sự kiện này ở Medjugorje đã ảnh hưởng mọi nơi trong cùng một lúc và cũng đã ảnh hưởng đến mọi tầng lớp giáo dân. Vậy Medjugorje có ảnh hưởng nhiều đến giáo quyền của giáo hội không?
Rất khó mà nói về ảnh hưởng đối với giáo quyền của giáo hội. Nhưng ảnh hưởng này tốt vì Medjugorje kêu gọi chúng ta sống theo lời Kinh Thánh. Cần có sự thay đổi cả về phần giảng thuyết và thực hành. Nhiều người giảng thuyết đã ở trong tình trạng nguy hiểm khi nghiêng về lối giảng dạy sư phạm tâm lý xã hội mà không đi vào bí nhiệm là sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể, hay là hướng dẫn người ta hướng đến điều này. Vì thế, sự thay đổi cần được thảo luận về những vấn đề liên quan đến bí nhiệm này. Những thay đổi ấy cần được thực hiện qua việc cầu nguyện, ăn chay, rồi được biểu lộ qua đời sống thực tiễn với người khác.
Thưa cha, theo con hiểu thì việc mẹ ban mệnh lệnh đã ảnh hưởng cả những tín hữu và giáo quyền của giáo hội. Đã có nhiều huấn lệnh của việc Đức Mẹ hiện ra. Liệu có sự hiệp nhất hội tụ của những khuynh hướng giữa giáo quyền và giáo dân không? Và làm cách nào để cả hai trở thành một quyết định à?
giáo quyền sẽ duyệt xét tùy theo mức độ của những giáo dân ăn năn trở lại với Chúa và canh tân đời sống họ để yêu thương tha nhân. Điều này đang xảy ra ở các giáo xứ và địa phận. Điều này đã thể hiện qua việc các giám mục ở rất nhiều địa phận đã chính thức mời chúng tôi đến giáo phận của các ngài. Nhưng cũng có những giáo phận không cho phép các linh mục và các người được thị kiến đến giáo phận của họ. Với thời gian, người ta sẽ chấp nhận Medjugorje. Điều này sẽ được chấp nhận thôi. Những người chống đối và tấn công đã giảm dần dần. Những kẻ thù nay đã trở nên bạn. Rất nhiều người đã truyền bá mệnh lệnh. Một số đã cảm thấy mệt mỏi. Mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhớ lại, từ lúc đầu, cả giáo hội và chính quyền chống lại việc mẹ hiện ra ở Medjugorje. Họ làm đủ mọi cách để chèn ép, bắt giam cầm. Áp lực đến từ bên ngoài, áp lực từ giáo quyền, áp lực nhiều nhất là từ Đức Giám Mục. Nào là cấm đoán, gièm pha, phỉ báng. Điều đáng ghi nhớ là những vị chống đối đến từ nhiều nơi đã không còn nữa. Và mọi người đang chấp nhận, một ngày nào đó Medjugorje sẽ được chuẩn y. Lúc ấy, chuyện ăn chay hãm mình và cầu nguyện sẽ là những chuyện quan trọng nhất.
Nhân loại ở mọi nơi đã đi hành hương ở Medjugorje. Thưa cha, những ai là người hành hương đến giáo xứ Medjugorje? Cha có thể cho biết những thành phần xã hội nào đến hành hương không ạ?
Tất cả mọi người thuộc nhiều thành phần đã đến hành hương, đủ mọi tuổi tác. Người già, trẻ, có học và ít học, người khỏe mạnh và người đau yếu, người trung thành và người đã bỏ đạo, giáo dân và giáo sĩ, tu sĩ, chính trị gia và binh lính. Và đặc biệt là ngoài người công giáo, còn có người tin lành và các người theo những tôn giáo khác.
Thưa cha, con tự hỏi, làm sao người ta có thể biết về việc Đức Mẹ hiện ra được? Chẳng hạn như ở Mễ Tây Cơ, ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Làm sao người ta biết tin tức của Medjugorje?
Các thông điệp của Đức Mẹ đã được truyền bá bằng tất cả những phương tiện truyền thông, đài phát thanh, truyền hình,
báo chí, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những chứng nhân. Đó là những người đến đây để chứng kiến rồi trở về nhà kể chuyện cho những người khác và đem họ trở lại đây. Đó cũng là phương cách hữu hiệu và đáng tin cậy nhất để truyền bá mệnh lệnh của mẹ. Những tin tức đọc trên báo hay nhìn thấy trong truyền hình rất dễ bị quên lãng.
Nhưng các nhân chứng sống làm cho người ta tin tưởng hơn. Trong việc làm chứng này, nhiều người trên thế giới không biết mệt mỏi. Nhiều người đã viết sách, viết báo, nguyệt san, tạp chí. Việc truyền bá đang diễn tiến tốt đẹp. Đây là một trong những điều kỳ lạ. Ai cũng có thể nhìn thấy vấn đề này. Đôi khi, có những người kết án những tu sĩ chúng tôi là tung chiến dịch, tuyên truyền. Chúng tôi không có quyền năng gì để làm việc ấy. Không hề có ai cho chúng tôi lấy một xu để mà tuyên truyền. Cũng chẳng có toán nào hay nhóm người lãnh đạo nào làm việc để buôn bán mệnh lệnh cả. Đây là việc Đức Mẹ làm. Đây không phải là lời kêu gọi của các tu sĩ, mà chính là lời kêu gọi của Đức Mẹ. Vì thế, những người được thị kiến và những tu sĩ chỉ cố gắng để tiếp đón những khách hành hương đến nơi đây.
Thưa cha, các khách hành hương đến từ nhiều nơi xa xôi hẻo lánh trên thế giới. Điều gì đã đánh động họ để họ đến nơi đây khi mà giáo quyền chưa chính thức xác nhận?
Những chứng từ của nhiều người đã đến đây là điều chính để động viên người khác đến. Đời sống thay đổi, những ơn chữa lành, cả về thể xác và tâm linh, đó là những yếu tố quan trọng để mọi người tìm đến. Lúc trước, người ta nói là chỉ có những người có vấn đề như đau yếu hay đau khổ mới đến hành hương. Nhưng hiện nay, ai cũng muốn đến Medjugorje cả. Vì ở đây, người ta bắt đầu cầu nguyện và muốn phát huy tâm linh.
Người ta đi tìm thêm tin tức và cách thức nào để phát triển thêm. Ở nơi này, chúng ta là người hướng dẫn và chịu trách nhiệm về họ. Nhưng vấn đề đáng quan ngại là ở đây có những kẻ lái xe mau và vạn nhạc ầm ĩ, có những quán rượu. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khách hành hương. Đây là một trách nhiệm lớn lao, vì nếu người ta đến đây để cầu nguyện ở nhà thờ,
ở đồi hiện ra Popodo hay ở núi Thánh Giá
Krizevac mà không có bầu không khí yên tĩnh thì họ sẽ không đến nữa. Nói cách khác, mọi người đến đây để đi tìm Chúa và Đức Mẹ Maria đã có thể giúp họ thực hành điều này.
Thưa cha, con xin phỏng vấn cha, vì cha luôn luôn ở Medjugorje với các khách hành hương hay ở những nhóm cầu nguyện trên khắp thế giới. Các người khách hành hương thường kỳ vọng gì khi họ đến làng này và đến đài Đức Mẹ?
Tôi đã trả lời một phần câu hỏi này rồi. Một khách hành hương muốn gặp những chứng nhân đã sống theo mệnh lệnh của Đức Mẹ, họ cũng đến đây để có thì giờ cầu nguyện, xưng tội, chầu thánh thể và để xin có sự bình an. Một người bệnh đến đây để xin ơn chữa lành, nhưng ai cũng muốn cảm nghiệm niềm tin và tình yêu của Chúa cả. Giáo xứ chúng ta nên chăm sóc cho khách hành hương. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải có nhà tốt hơn, đường lớn hơn thì khách hành hương mới đến. Điều này dĩ nhiên cũng cần thiết, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ tạo một trường học để giúp họ phát huy tâm linh và dẫn đưa họ đến với Chúa.
Thiên Chúa hướng dẫn lịch sử của mỗi cá nhân và quốc gia. Thưa cha Barbaric, Medjugorje là một giáo xứ của toàn thế giới. Đây không những được các linh mục địa phương nhấn mạnh, mà còn từ những nhận xét của các linh mục và khách hành hương đến nữa. Ba địa danh nổi tiếng để làm cho các khách hành hương trên toàn thế giới lưu ý là nhà thờ Thánh Jacobe St. James, núi Krizevac và đồi hiện ra Popodo. Xin cha vui lòng kể ra những điểm quan trọng nhất trong từng địa danh này và tầm ảnh hưởng của các địa danh này đối với giáo dân và đời sống tôn giáo.
Ba địa danh này là những nơi để cầu nguyện. Ba nơi này là thánh tích của nữ vương hòa bình. Popodo, nơi mẹ hiện ra, có thể được xem như Bethlehem, nơi Chúa được sinh ra, nơi khởi đầu của mọi sự. Còn núi Thánh Giá Krizevac là nơi mà mọi sự đau khổ của Chúa tiếp diễn. Còn ở trong nhà thờ thì giáo hữu được đón nhận sự phục sinh của Chúa Kitô qua phép bí tích thánh thể và qua các sự hy sinh trong thánh lễ. Bề ngoài của Popodo đến núi Krizevac, đến nhà thờ cũng tương tự như những diễn tiến trong nội tâm xảy ra cho mỗi người nếu họ muốn có sự bình an. Đó là lý do tôi đã nói trong câu trả lời trước là những nơi này không thể tách rời được trong trường học của mẹ Maria. Ngoài ra, đồi núi mà Thánh Kinh kể ra là nơi Chúa đã tỏ mình ra, từ núi Sinai, Horeb đến Tabor và Calvary. Chúa Giêsu và mẹ Maria đều thích các đồi núi như nhau. Chúng ta cũng nên yêu thích đồi núi, vì đó là nơi để chuẩn bị cho tâm hồn chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu đang sống trong các phép bí tích. Đó là một sự tượng trưng. Con người nên rời bỏ thung lũng, sương mù, sự tối tăm để leo lên đồi núi, từ bỏ những công tác thường lệ để mở rộng tâm hồn cho Chúa.
Thưa cha, nhìn lại lịch sử, Chúa đã muốn dùng giáo xứ này bằng nhiều sự chuẩn bị trong quá khứ. Trước hết, nhà thờ Thánh Jacobe ở Medjugorje lớn nhất của vùng Bosnia và Herzegovina. Công cuộc xây dựng nhà thờ đã khởi sự rất lâu và hình như đã có mục đích để đón tiếp việc mẹ hiện ra. Rồi sự vun trồng cây thánh giá ở núi Sipovec, tức là núi Krizevac năm 1933.
Tôi tin tưởng rằng Chúa đang hướng dẫn lịch sử của mỗi người, mỗi cộng đồng và mỗi quốc gia. Bây giờ việc Đức Mẹ hiện ra đã xảy đến. Nhiều việc lành đã xảy ra để chúng ta phải xác nhận rằng Chúa đã dự định làm mọi sự. Mỗi cá nhân nên hiểu chương trình hành động của Chúa và hợp tác với Ngài. Tôi khẳng định là nếu mỗi người cố gắng làm điều thiện, yêu mến Chúa thì sẽ khám phá ra Chúa hoạch định cuộc đời của họ. Ngay cả khi họ gặp trở ngại và khó khăn, họ cũng nhận ra rằng những điều này ở trong ơn cứu độ của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta nên kiên nhẫn với Chúa và bền tâm cộng tác với Ngài.
Thưa cha, có nhiều chuyện trùng hợp và trí thông minh của con người không thể hiểu biết được, con xin kể ra giáo xứ này cống hiến cho thánh Giacobbe là thánh quan thầy của các khách hành hương. Medjugorje cũng là trung tâm hành hương lớn nhất trên thế giới ngày nay. Có phải Chúa lại làm việc ở đây nữa phải không cha?
Đúng như vậy. Bây giờ, Medjugorje là nơi gặp gỡ của khách hành hương. Đó là điều chúng ta phải cảm tạ bàn tay của Thiên Chúa. Đây cũng là một điều lý thú để tìm biết điều gì đã thúc đẩy những người dâng hiến ngôi thánh đường này cho thánh Giacobbe, vị thánh quan thầy của khách hành hương. Chắc chắn những người này không bao giờ biết được sẽ có ngày hôm nay với các khách hành hương. Họ đã xây dựng một giáo xứ, đặt tên giáo xứ ấy là sự quan phòng của một vị thánh được Chúa thương mến, và vị thánh ấy đã giảng dạy thánh kinh.
Thưa cha, thông điệp mỗi ngày của Đức Mẹ Maria cũng chính là nữ vương hòa bình, là kêu gọi để có sự hòa bình. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của chế độ cộng sản, đất nước của chúng ta là Croatia, Bosnia và Herzegovina đã trải qua bao nhiêu đau khổ trong 50 năm cuối của thế kỷ 20 này. Cha có thể so sánh sự hòa bình của Đức Mẹ và sự hủy diệt của chiến tranh không?
Trong ngày hiện ra thứ hai, tức là ngày 25 tháng 6 năm 1981, Mẹ Maria đã ban một mệnh lệnh: hòa bình, hòa bình, hòa bình, và chỉ có hòa bình thôi. Hòa bình giữa Thiên Chúa và nhân loại, và hòa bình giữa mọi người với nhau.
Đức Mẹ cũng đã nói một cách rõ ràng: hãy cầu nguyện và ăn chay hãm mình, vì qua sự cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ tránh được nạn chiến tranh và thiên tai. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1991, vào buổi tối, đúng 15 năm khi Đức Mẹ nói lời ấy, quả bom đầu tiên đã rơi xuống phi trường Ljubljana. Năm 1981, không ai trong chúng ta có thể nghĩ đến chiến tranh, cũng không ai dám mơ ước là chế độ cộng sản sẽ bị tiêu tan. Và ngay cả khi chiến tranh đến, nhiều người vẫn còn nói là sẽ không có chiến tranh, thế mới biết là chúng ta thiển cận. Ngoài ra, thật sự mà nói, niềm tin của chúng ta quá yếu kém. Khi Thiên Chúa nói, chúng ta phải nghiêm chỉnh lắng nghe lời của Ngài. Ngay cả khi đến chúng ta không thể tiên liệu về chiến tranh, chúng ta đã phải tiếp tục cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Khi chúng ta nhận ra rằng có thể có chiến tranh thì mọi sự đã quá trễ. Làn sóng chiến tranh có thể lắng dịu, nhưng Đức Mẹ vẫn ban mệnh lệnh: các con hãy cầu nguyện và ăn chay, hãy ăn năn tội trở lại, bởi vì có quá nhiều sự dữ đang đe dọa, các con phải phòng ngừa sự dữ. Tuy nhiên, thế giới đã hành động như những kẻ nghiện rượu.
Khi ta nói cho một người, người ấy hiểu rõ ràng về sự nguy hiểm và hậu quả sẽ xảy ra khi người này không ngừng làm việc xấu, nhưng rồi họ trở lại về đường lối xấu xa cũ để tự hủy diệt. Nếu họ may mắn thì được cứu. Tôi nhắc lại, Đức Mẹ chưa ngừng hiện ra hay chưa ngừng nói, vậy thì chúng ta không nên ngủ. Đừng để lời kêu gọi của Thiên Chúa qua Đức Mẹ sẽ đi vào quên lãng.
Thưa cha, giáo xứ Medjugorje đã được thoát sự tàn phá của chiến tranh. Ngay trong thời kỳ chiến tranh, nơi này luôn luôn là trung tâm hòa bình và có nhiều nhóm người đã cố gắng yểm trợ nạn nhân chiến tranh. Cha có nghĩ rằng Medjugorje được dùng để yểm trợ những người Croatian không? Nếu những người này được Chúa và Mẹ kêu gọi để giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, thì họ phải làm điều gì?
Rất nhiều đám đông đã viếng thăm đất thánh Medjugorje. Qua trường học của Đức Mẹ, hai bài học quan trọng nhất mà Đức Mẹ dạy dỗ chúng ta là: thứ nhất, hãy quyết định theo Chúa, và như lúc Đức Mẹ đi thăm bà thánh Elizabeth. Thứ hai, hãy quyết định yêu thương tha nhân. Mẹ Maria đã vâng theo ý Chúa, và ở đây nhiều người cũng đã vâng theo ý Chúa. Đức Mẹ đã biết những nỗi đau khổ của chúng ta để đến thăm viếng và giúp đỡ chúng ta.
Thưa cha, Medjugorje là nơi rất quan trọng. Cha đã chứng kiến và tham dự các biến cố xảy ra trước khi có chiến tranh, trong cuộc chiến và hậu chiến. Cha nghĩ gì về giáo xứ này? Giáo xứ này có ý nghĩa gì với dân tộc Croatian, với tiểu bang Croatia, và với thế giới. Thế giới nghĩ gì về cuộc chiến đấu đau thương để giành chủ quyền và để dân tộc Croatian được độc lập?
Nhiều người đã đến học hỏi mệnh lệnh của mẹ Maria. Họ làm quen và thích chúng ta. Họ đứng về phía chúng ta khi quân xâm lược đến xâm chiếm chúng ta. Sự giúp đỡ của những khách hành hương thật là vĩ đại, chẳng những về kinh tế mà còn về luân lý và phương diện chính trị nữa. Nếu có ai hiểu tại sao có chiến tranh, thì đó là nhờ những người hành hương. Họ đã can thiệp và dùng ảnh hưởng của họ trên các chính trị gia để họ phải giúp đỡ chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa hiểu đủ những sự giúp đỡ lớn lao của những người hành hương Medjugorje. Vậy chúng ta hãy cảm ơn họ.
Thưa cha, trong những trường hợp kém may mắn, nhiều nước láng giềng ở Âu Châu cũng không biết về nước Croatia và dân tộc Croatian. Họ chỉ đến rồi biết về chúng ta qua Medjugorje. Chúng ta có quá đáng khi nói rằng thế giới ngày nay đã nhận biết Croatia, Bosnia và Herzegovina nhờ sự hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje không?
Đúng, nhờ các khách hành hương mà dân tộc Croatia của chúng ta được thế giới nhận biết. Chúng ta cũng nên thực tế một chút. Ai đã dám nói với khách hành hương về quốc gia và dân tộc Croatia đã phải chịu đau khổ dưới chế độ cộng sản? Những người hướng dẫn cho khách hành hương đã nói gì với họ? Những người trẻ này biết gì về họ và về chúng ta? Họ có phải là dân Croatia không? Hay họ không phải là người Công giáo? Chúng ta nên cảm ơn họ.
Chúng ta không thể bỏ qua những câu hỏi về xã hội và chính trị. Chúng ta cũng nên nói về các sự giúp đỡ nhân đạo cho Medjugorje trong thời gian 1991 đến 1996. Có rất nhiều hội thiện nguyện hoạt động ở đây. Cha có thể ước lượng về những sự trợ giúp nhân đạo để cứu những người lâm cảnh bi đát vì họ yêu thương làng này không?
Lẽ ra chúng ta phải có những kiểm kê, nhưng nếu nói ra mà không có thống kê thì e rằng không đầy đủ. Có nhiều người đã hạn chế việc chi tiêu để giúp đỡ, tiếp tế cho chúng ta. Ngay từ những ngày chiến tranh mới bùng nổ cho đến bây giờ.
Thưa cha, ai là những người tham gia các công tác nhân đạo này? Họ thuộc dân tộc nào? Tình trạng tài chính, học vấn và tuổi tác của họ ra sao?
Những sự giúp đỡ nhân đạo đến từ những nước giàu có. Người Ý, Áo, Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Anh, Á Nhĩ Lan và Mỹ Quốc. Họ gồm đủ loại tuổi và đủ cả nam nữ, giàu có về vật chất. Họ thuộc đủ thành phần xã hội, từ công nhân đến các bác sĩ, tâm lý gia, giáo sư.
Thế cha, có phải chỉ có các giáo dân hay cả những người thuộc tôn giáo khác nữa? Nếu có những người ở tôn giáo khác thì động cơ nào đã thúc đẩy họ?
Tôi không rõ. Phần lớn những người giúp đỡ là khách hành hương. Họ thương yêu dân tộc Croatia và hầu hết là những tín hữu Công giáo.
Thưa cha, ngoài chuyện trợ giúp nhân đạo, đã có những hoạt động giúp cho thế giới biết rõ về nỗi thống khổ của dân tộc ta. Họ đã làm những gì?
Họ đã làm bằng nhiều cách, như truyền bá những thông điệp của Đức Mẹ. Họ phổ biến bằng những phương tiện truyền thông đại chúng. Họ truyền tin và thông điệp trước chiến tranh. Họ thông báo cho các tín hữu biết về nỗi thống khổ của chúng ta và họ kêu gọi sự giúp đỡ.
Một trong những kết quả từ việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje là có những nhóm cầu nguyện. Những nhóm này sinh hoạt ra sao? Họ hoạt động ở các quốc gia nào? Có bao nhiêu người và số hội viên của họ có nhiều không?
Đức Mẹ mong muốn rằng chúng ta cầu nguyện riêng rẽ trong gia đình và trong nhóm cầu nguyện. Sở dĩ có các nhóm cầu nguyện là vì khách hành hương đến đã nghe và chấp nhận mệnh lệnh của Mẹ. Họ mời các bạn bè và bắt đầu cầu nguyện chung. Các nhóm này ở khắp nơi trên thế giới. Hễ nơi nào có người đi hành hương ở Medjugorje về, không ai biết rõ về số lượng của các nhóm cầu nguyện được thành lập. Tôi nghĩ ít nhất cũng có hàng ngàn nhóm nhỏ và nhóm lớn.
Các nhóm hoạt động ra sao và mục đích của họ như thế nào?
Mục đích chính của các nhóm cầu nguyện là giúp các cá nhân có một tinh thần cầu nguyện và phát triển tốt. Một nhóm cần có nhiều người, và các cá nhân này cần được nhóm giúp đỡ và kiểm soát. Nếu nhóm có linh mục hướng dẫn là tốt nhất, hay thỉnh thoảng, linh mục cũng nên đến dự nhóm.
Thưa cha, ảnh hưởng của các nhóm cầu nguyện đối với các vùng chung quanh ra sao? Xin cha cho biết các yếu tố để diễn tả điều này.
Có những nhóm cầu nguyện chỉ là một nhóm cầu nguyện đơn thuần, kéo dài khác nhau. Thời giờ thường khoảng 2 giờ cầu nguyện, ca ngợi, nói chuyện, đọc phúc âm. Những nhóm cầu nguyện nào lớn mạnh theo tinh thần Mẹ Maria thì trở nên tích cực trong chương trình xã hội hơn. Nhưng sự giúp đỡ mà dân tộc Croatia nhận được là do từ những nhóm cầu nguyện. Họ đã hy sinh đi xin, quyên giúp tiền bạc và tích cực đem đến phân chia và phân phối cho đồng bào chúng ta. Các nhóm cầu nguyện trên toàn thế giới đã nảy sinh ra rất nhiều ơn thiên triệu. Đó cũng là thực sự là tinh thần cầu nguyện chân chính. Có nhiều nhóm cầu nguyện đã lo lắng cho những người bị cầm tù, đau ốm và trẻ thơ, tùy theo nhu cầu của các người ở vùng ấy.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt phần 4 trong tác phẩm Thời kỳ ân huệ, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Từ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới. Xin kính chào quý vị.